Hello, chúng ta đến với lại podcast của ông già đầu tư và đưa ra các cái giải pháp cho cá nhân của mình. Hãy học được cái gì đó trong những cái câu chuyện của Đào và Toàn và Hương. Hãy chọn lựa cho mình cái tư duy an toàn, tư duy đội nhóm, tư duy bảo vệ tài khoản cho mình hay là một chiến lược giao dịch cho mình. Chúng ta hãy cảm nhận rồi học hỏi từ đó để chúng ta có một cái tư duy cho an toàn nhé.
Ở cái tập podcast này, tôi muốn chia sẻ một số quan điểm về đầu tư, về trader, về trading trong tập 153. Cái chủ đề của chúng ta đây có phải là môn cờ bạc hay không? Và nó có tính cha truyền con nối hay không? Hay là một cái dạng thức đó là tư duy dài hạn nó có phải là một nghề hay không? Nhưng mà trước khi chúng ta vào cái chủ đề này, chúng ta sẽ nghe một cái câu chuyện mà tôi kể cho các bạn nghe. Đó là cái chỉ báo William. Chúng ta vào trong mục Indicator, chúng ta sẽ tìm thấy chỉ báo William. William Larry thì nhà đầu tư nghiệp dư, có những cái nhìn thực tế về nhược điểm của bản thân để đạt được các mục tiêu. Và chỉ báo William nó hơi ngược với lại RSI, nó vẫn điểm ra các cái tình trạng của vượt mua vượt bán. Thì ông này ấy có thể là một câu chuyện bơm thổi nhưng nó có tính cha truyền con nối. Ông này thì đẻ ra một cái cô gái con William ấy. Cô này thì vừa là diễn viên vừa là một cái huyền thoại trading và đã thi ở những cái cuộc thi chơi quỹ rất là tốt. William sinh tháng 10 năm 1942, là một trong những nhà đầu tư huyền thoại theo phương pháp phân tích kỹ thuật. Ông là tác giả của 11 cuốn sách nói về chứng khoán. Chỉ số William R phần trăm ấy, Ultimate ấy, Oscillator là chỉ số COT, là báo cáo tích lũy phân phối và các chỉ báo kỹ thuật khác. Và tên tuổi của tay này ấy là một trong những cái tay mà biến cái chỉ số indicator đó là ra tiền đấy, tức là thu nhập thụ động rất tốt. Các sàn này, các cái indicator ấy đều phải có thuê bao với hắn, đúng không? Ông này thì có cái tuổi thơ ở gia đình công nhân Monata tại Hoa Kỳ. Đó. Thế thì cái ý tưởng giao dịch trên sàn chứng khoán nảy sinh khi ông này ông làm cho một cái tờ báo. Và đương nhiên ông ta là một người kinh doanh, business ấy, kiếm ăn rất tốt. Nhưng mà ông ta sẽ phải ra vào đầu tư thôi, cũng giống như là chúng ta. Trước sau thì chúng ta cũng sẽ kiếm tiền và tích lũy tư bản, sau đó đem đi đầu tư. Ông thì đầu tư chứng khoán, ông thì đầu tư bất động sản, ông thì mua chứng chỉ quỹ, ông thì đầu tư vào bảo hiểm. Nói chung là rất rất nhiều. Hiện tại thì có nhiều kiểu đầu tư. Tôi thì đầu tư vào Amazon, hay là tôi đầu tư vào TikTok, hay là tôi đầu tư vào một số các chỉ quỹ, hay là tôi đầu tư vào cổ phiếu chứng khoán. Thì đấy cũng là một cách đầu tư và các bạn cũng như vậy. Trước sau cũng như vậy. Thế thì gần đây tôi hay nói nhiều về coaching với teaching. Coaching và phân biệt teaching đấy, coaching là biến những cái gì thực hiện nhuần nhuyễn để gì ạ, để không phải thử đi thử lại bằng cách là teaching. Khi mà được học một phương pháp nào đó, chúng ta có thể học và chúng ta làm việc rồi sửa đi sửa lại. Ở cái trạng thái coaching với teaching đấy, chúng ta đã có một cái video phân tích và chúng ta sẽ xem các video trong TikTok của tôi, ông già đầu tư gạch dưới FX ấy. Có một cái là ở nước ngoài, đúng không? Nó đều phải tìm mentor trước, nó tìm coaching trước. Và trước đó thì nó sẽ được teaching, và trong coaching nó có thể bao gồm teaching nữa. Nhưng ở Việt Nam thì các hội nhóm lúc nào nó cũng nói rằng là gì ạ? Chúng mày đừng học, đừng đi học, đừng 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 đi học, tự học đi. Tất nhiên hai cái nó đều có góc nhìn, tuy nhiên rút ngắn thời gian phải tìm được đúng ông thầy coaching ấy thì sẽ tốt hơn. Nó sẽ bao thầu tất cả một cái, nó đi dài lắm. Cơ hội nó nhìn, sự lựa chọn là của mình, trong đó ta tích lũy tư bản và đi tắt đón đầu, tránh trường hợp là chúng ta cháy nhiều quá cho đến khi cho tìm được chân ái thì chúng ta làm. Thì ông Jack Ma ông nói là học và phát triển các cái tư duy của người thất bại ấy. Hãy nhìn vào thất bại của người khác trước khi họ thành công đấy thì sẽ hay hơn là cứ nhìn vào chằm chằm vào thành công. Mà cứ hâm mộ mấy ông thành công, mấy ông nhiều tiền thì chúng ta đích làm được gì đâu, bởi vì chúng ta nhìn thấy chúng ta hoảng quá. Cho nên trước khi tiếp cận thành công thì hãy nhìn về đằng sau của họ, là trước đấy họ đã thất bại như nào để mình có động lực mà mình làm. Quay trở lại cái câu chuyện là cái này có truyền nghề hay không. Ôi, tôi rất mong muốn truyền nghề cho những bạn trẻ tiếp nối. Thế ở Việt Nam thì nó coi như là cờ bạc đúng không? Không, đừng nói như vậy. Cờ bạc gì mà nó tốn rất rất nhiều giấy mực của bao nhiêu nhà đầu tư huyền thoại. Và quay trở lại với ông William thì ông ta sinh ra một cô con gái và ông ta cũng chuyển nghề trading cho. Và ông ta nói một câu rất nổi tiếng, đó là tiếp cận đầu tư thì hãy tiếp cận sớm. Hãy nhớ là vừa học đại học lại có tư duy đầu tư nữa thì càng hay. Khi học cao học hay là du học lại có cái tư duy đầu tư. Chính vì thế nên là chúng ta mới hiểu được là gì ạ? Cái nhà đầu tư chuyên nghiệp thì đều mong muốn có những cái tư duy đầu tư sớm cho con cái. Người ta không đánh giá cái gì thấp, cái gì cao, học đại học hay là học cái môi trường của các cái trạng thái ngành nghề khác. Nhưng trước sau học đầu tư thì chúng ta vừa làm vừa tích lũy tư bản lại vừa có cái tư duy đầu tư. Đấy là cái mà chúng ta có thể hiểu, có thể tính toán, có thể nghiên cứu. Thế thì mục tiêu của chúng ta được coaching nghĩa là gì ạ? Là nhìn những sai lầm của cái ông coaching, nhìn những sai lầm của những người đi trước để làm gì ạ? Để tránh. Thứ hai nữa là sử dụng các cái vấn đề hiểu biết để được teaching trước, sau đó coaching cầm tay chỉ việc, đưa ra các giải pháp, đưa ra các cái tư duy phù hợp. Và vẫn là câu nói, coaching đó chính là cái sự tư duy biến cái người bình thường trở thành phi thường, giống như huấn luyện trong một cái đội bóng, biến cho những đám trẻ của Arsenal đá tưng bừng trước Real Madrid, một trong những ông kẹ trong Champions League. Đó là một trong những cái tư duy đó. Vậy thì nếu trong trường hợp được truyền lại cho con cái hay là các thế hệ trẻ hay là những cái người mà mong muốn trở thành một cái nhà đầu tư full time, ngoài cái việc học, cóp nhặt tất cả những tư duy trên mạng, biến nó thành của mình, sau đó được phải coach để được tư vấn, hướng dẫn, giao dịch, sau đó là gì ạ? Luận đàm, luận buy sell, bê các tư tưởng, các cảm giác vào cái việc thực hành, thực chiến, thực tiễn. Đó chính là cái cách để mà chúng ta cần phải làm, cần phải hiểu. Và Michelle Williams là nữ diễn viên vừa thắng giải quả cầu vàng, từng là một trader số má. Bà này thì đương nhiên là tiền nhiều rồi, đúng không? Cái chạy trader số má thì cái việc mà trader nó cũng phụ thuộc rất rất nhiều vào cái số vốn nữa. Tức là cha là William ấy, đẻ ra cái chỉ báo William ấy, là từng giành cúp vô địch World Cup cho Future Trading, cho công ty Robin Trading. Công ty này thì chúng ta cũng chưa thực thi bao giờ. Nhưng câu chuyện là biến 10.000 thành 1,1 triệu đô la trong 12 tháng. Thì tôi nghĩ rằng ông này ấy, ông là một trading mà ông bận thế này thì chắc là cũng không biết ông ấy trading kiểu gì. Thế thì tôi mới hỏi lại là ở Việt Nam ấy, tại sao rất nhiều sàn Forex ấy, nó té mất, đúng không ạ? Là nó không chịu được vì công đánh thõm rất nhiều. Tại sao những cái sàn Forex ấy không dám chơi bonus với Việt Nam? Bởi vì Việt Nam nó giống như do Thái, oánh trục lợi nhất khiếp. Oánh có thể 72 đô lên nghỉ 35.000 đô ngay. Và oánh với bonus 100 đô nó có thể oánh khủng khiếp luôn. Cho nên nhiều ông đánh nhất giỏi ở đánh future là bọn coin ấy, oánh cho 50 đô, 30 đô bonus cái nó oánh phát lên kiểu 300 ngàn đô có. Thì ông này ông làm trong 12 tháng 1,1 triệu đô. Thì Michelle William đã chứng tỏ mình là một con gái đích thực của một trader vĩ đại. Và ông này ông ấy dạy cô ấy khi mới 17 tuổi nhá. Và chiến thắng cách kiếm lợi nhuận 1.000%, cho nên chưa phá vỡ kỷ lục 11.376 của cha. Nhưng mà góc nhìn ở đây nghĩa là gì? Ông này ông ấy dạy con trading từ năm 17 tuổi. Tức là vừa trading, vẫn học đại học, vẫn cao học, vẫn đi làm, vẫn làm diễn viên, vẫn yêu, vẫn đủ thứ. Nó liền liền mạch. Nhưng tư duy đầu tư nó không phải là cái gì đó nó độc lập, là chúng ta không được làm cái gì khác mà chỉ có trading không. Không, không cần như thế. Vẫn có thể trader, vẫn có thể làm việc. Và bà này là diễn viên phụ xuất sắc trong bộ phim The Dark Knight, sau này thắng giải quả cầu vàng cho nữ chính phim truyền hình xuất sắc đó, rất rất nhiều. Và từ đó chúng ta mới hiểu được là cái việc trading nó phải được tiếp cận sớm, tiếp cận sớm.
Lời cảm ơn. Team ông già đầu tư xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe podcast, đặc biệt là chúng ta welcome những đội nhóm làm lợi và giá trị cho khách hàng. Đừng ngần ngại liên lạc với các nền tảng mạng xã hội với thương hiệu ông già đầu tư. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo, các góc nhìn.